Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 21. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người nữ của đức tin phần 3 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Giăng đoạn 11 từ câu 1 đến câu 5 và câu 17 đến câu 29 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Có một người đau tên là Lazaro ở Bethany, là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Mary là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Chính anh người là Lazaro đương đau. Vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, này cả Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Vả, Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê, em người, và La-sa-rơ. Khi Ngài đã nghe người này đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đương ở. Khi Đức Chúa Giê-xu đến nơi, thấy đã chôn La-sa-rơ trong mộ 4 ngày rồi. Vả, thành Bethany cách thành Jerusalem chỉ độ 15 ê-ta-đơ. Có nhiều người Giu-đa đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-xu đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết, mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải. Tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Người nói xong liền về, lén kêu em là Mary mà rằng: Thầy ở đằng kia, đương gọi em lại. Mary vừa nghe mấy lời, vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Vả, Đức Chúa Giê-xu chưa vào trong làng, nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài.
Và vì thế đó, dân phải nói đi nói lại 2-3 lần là chuyện Chúa làm là cái công việc của Đức Chúa Trời, chứ không phải là sai trật gì. Cho nên câu số 4 mới nói cho chúng ta điều đó, là đây là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó mà sáng danh. Rồi nhắc lại một điều nữa là Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê, em người và La-sa-rơ. Đây là vì mục đích của Chúa, đây là vì tình yêu của Chúa. Nhắc đi điều đó vì sao? Vì cái cách Chúa làm, nó không có thấy cái gì là yêu thương. nó cũng không có thấy gì là làm cái chương trình của Chúa hết. Hoàn toàn trái ngược tất cả mọi điều mình gọi là đức tin, gọi là sự suy nghĩ, gọi là sự liên hệ. Thì khi điều đó tới với chúng ta, thì chúng ta làm cái gì? Điều đó tới với Maria Mathe thì họ làm gì? Họ chờ. Họ chỉ chờ thôi. Họ chờ đợi trong mong nơi Chúa. Và chúng ta thấy cái sự chờ đợi trong mong này bày tỏ ra rõ lắm. Khi mà Chúa Giêsu tới thì câu 20 đó là lúc Mathe nghe Chúa Giêsu tới thì đi đón Ngài, nhưng Maria thì ngồi tại nhà. Cái câu đó cho chúng ta thấy là khi Chúa Giêsu tới thì Chúa sai người tới để gọi Mathe. Tại vì chúng ta biết Maria rồi, Maria mà nghe Chúa tới là đứng dậy chạy liền. Vì sao? Vì trong câu số 26 lúc nãy tôi đọc, người nói xong, tức là Mathe nói xong liền về, rồi làm sao? Lén kêu em là Maria, nghĩa là tới nói nhỏ với Maria thôi. Thầy đang đằng kia đương gọi em lại. Maria vừa nghe mấy lời vội vàng đứng dậy chạy. Tức là lần đầu khi mà Mathe nghe Chúa Giêsu tới là không phải là một người chạy vào tuyên bố cả gia đình là Chúa Giêsu tới. Chúa tới, Chúa ở ngoài xa. Chúa sai một người vô kêu Mathe ra thôi. Rồi Mathe ra. Rồi sau đó Chúa biểu Mathe về kêu Maria ra thôi. Chúa làm chuyện lạ lắm. Thì họ ra là họ làm gì? Mathe ra câu 20 đến đón Ngài. Maria ngồi tại nhà. Mathe thưa cùng với Chúa Giêsu rằng lại Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Lại Chúa, nếu mà Chúa tới thì anh tôi không chết rồi. Rồi lúc Maria chạy ra gặp Chúa thì nói gì? Mà nói gì? Trong câu số 32, Maria lúc đã tới nơi Đức Chúa Giêsu đứng, vừa thấy Ngài thì sắp mình xuống chân Ngài mà nói rằng lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Tức là trong những ngày tháng này là họ chỉ có một chuyện là phải chi Chúa có đây. Chúa ở đâu rồi mà lâu quá không thấy, mình gửi người kêu Chúa mà Chúa ở đâu?
Chúa đang ở đâu? Chúa đang làm gì? Tại sao trễ quá? Tại sao lần lửa? Tại sao vắng mặt?
Nghĩa là sự trong đời đó họ chờ đợi khắc khoải. Tôi tưởng tượng là sau khi gửi người đi thì chờ Chúa tới, nó chắc tối nay Chúa tới. Thức khuya chờ, ngóng mở cửa ra chờ, đốt đèn lên chờ, không thấy. Ngày mai chắc Chúa trễ một chút, chờ, rồi không thấy. Rồi ông anh chết rất. Rồi nói thôi, nhưng mà thôi, không biết có chờ chút xíu nữa để Chúa tới kịp giờ làm lễ không? Mình hiểu chuyện đó nhé. Rồi chờ chắc tới chiều rồi cũng phải chôn thì cũng chôn. Rồi chờ, rồi ngày hôm sau, ngày thứ ba cũng tới, thứ tư cũng tới, thứ năm cũng tới. Cái này là không hiểu nổi, nhưng mà sao? Khắc khoải chờ, khắc khoải chờ. Và khi chờ rồi đó thì Mathê nói một điều. Mathê thưa cùng Chúa Giêsu rằng lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Rồi câu số 22, mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, ác Ngài sẽ ban cho. Câu tiếng Việt mình dịch nó hơi thoát cái câu như thế này: tôi biết bây giờ mọi điều Ngài xin Đức Chúa Trời, Ngài ác sẽ ban cho. Ngay bây giờ đó tôi vẫn biết một chuyện. Nghĩa là Mathê tới một chuyện, đó là cho tới bây giờ, dù vậy đó, tôi vẫn biết, con vẫn tin, con vẫn nhận biết điều này. Mathê tới một cái chỗ nghĩa là Chúa hoàn toàn giống như là cắt đứt mọi cái sự liên hệ. Chúa hoàn toàn không có làm cái gì mà mình giải thích được. Thì Mathê nói là ngay bây giờ, dù vậy đó, tôi vẫn tin, tôi vẫn biết. Tức là Mathê chạy ra với Chúa và nói là con không hiểu, con không hiểu. Con biết một điều, con biết Chúa là ai, con tin Chúa. Con biết rằng hệ Chúa xin Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban cho. Anh chị em, điều mà tôi muốn nói là như thế này: đời sống của chúng ta nó để lớn lên trong đức tin, nó có một điều luôn luôn xảy ra, đó là chúng ta sẽ không bao giờ hiểu Chúa toàn vẹn theo ý mình. Không thể nào luôn luôn chờ đợi rằng Chúa sẽ làm theo ý mình, và nơi đó gây dựng đức tin. Đức tin là chỗ không thấy, đức tin là chỗ Chúa vượt hơn tất cả đường lối của mình, đức tin là chỗ nói với Chúa rằng dầu vậy tôi vẫn biết, dầu vậy tôi vẫn tin, dầu tôi không giải thích được, tôi không hiểu được tất cả mọi sự đau đớn bao trùm tôi, nhưng mà tôi vẫn tin và tôi vẫn đứng vào chỗ đó. Vì sao? Vì tôi biết Chúa. Đó là cái thái độ. Vì nếu mà chúng ta nói giàu vậy thì đâu có nói được lúc mọi chuyện hanh thông, phải không? Nghĩa là bây giờ Chúa cho con 1 triệu, giàu vậy con vẫn sẽ xin Chúa cho thức ăn hàng ngày. Nó đâu có chỉ giàu vậy, nó nói không ra được. Chúa cho mọi sự hanh thông, cho công việc của con bình an, cho con cái con nó mạnh giỏi, vợ con thương con, và giàu vậy thì con vẫn tin tưởng nơi Chúa. Đâu giàu vậy? Giàu vậy là có một cái sự tương phản chứ. Giàu vậy như sáng hôm nay khi chúng ta học đó là khi chúng nó dối nghịch cùng Chúa, vua nịnh với Chúa mà nói dối cùng Chúa, dầu vậy Đức Chúa Trời vẫn thương xót, dầu vậy đáng ra là phạt, mà dầu vậy thương. Chứ dầu vậy là chỗ, khi đức tin tới cái chỗ dầu vậy nó mới là đức tin. Khi đức tin tới chỗ mà không thấy gì hết mà vẫn tin, dầu vậy vẫn tin. Và đó là cái chỗ Chúa dẫn Mathê tới, và Chúa sẽ dẫn tất cả mọi người tới trong con đường đó. Vì không ai đi con đường đức tin mà không tới cái chỗ đối diện này. Và tôi tin rằng giữa vòng chúng ta có những người đang đối diện chỗ này mà chưa nói chữ dầu vậy được, hay là đang tập nói cái chữ giàu vậy đó. Tôi khuyến khích anh chị em nhìn lại hoàn cảnh của Mathê ở đây để nói rằng giàu vậy con vẫn tin, Có người nói rằng đức tin giống như một cái ánh đèn mà. Ánh đèn sáng hơn hết ở trong đêm tối. Trong cái hoàn cảnh tối tăm của mình, lúc đó ánh sáng của đức tin nó mới chiếu sáng rực rỡ ra. Và nhiều khi đó là chỗ mục đích của Chúa, là giúp cho chúng ta sáng loè đức tin ở nơi Chúa khi Chúa dẫn chúng ta qua những cái hoàn cảnh mà không giải thích được. Chúng ta học về Chúa, mình tưởng rằng Chúa đi con đường đó, mình tưởng là Chúa sẽ làm như vậy. Mình nghe nói là Chúa sẽ trả lời cầu nguyện, mình nghe Chúa sẽ làm này kia và mình tưởng và mình... Nhưng mà khi Chúa không làm, như mình nghĩ, Chúa không theo ý mình muốn, Chúa không theo cái sự trông đợi của mình, thì mình nói với Chúa là dầu vậy, tôi biết lạy Chúa. Bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời sẽ ban cho. Và Chúa Giê-xu đem Ma-thê tới cái bước rất là rõ ràng trong sự đối diện với Chúa. Cho nên đầu tiên hơn hết là sự mật thiết, liên hệ mật thiết với Chúa. Thứ hai là cái tiến trình chờ trong này. Và tiến trình chờ trong này nó tới những cái hoàn cảnh tập luyện ở cái chỗ thưa với Chúa rằng dầu vậy, con không hiểu, xin Chúa dẫn con đi. Và nhớ với Ma-thê với lại Ma-ri ở chỗ này, cái sự mất mát của La-sơ-rơ là sự mất mát kinh khủng lắm. Tại vì trong hoàn cảnh của gia đình người Do Thái làm nông, mà trong gia đình mà chết người con trai rồi là cả cái vấn đề kế tự, vấn đề đất đai, tất cả trở thành vấn đề rất khó khăn. Cho nên ở đây là mất cả sự sinh sống, mất cả sự an bình cho tương lai, mất tất cả mọi điều và nói rằng là Chúa dầu vậy, dầu vậy tôi tin. Anh chị em nói nổi Chúa dầu vậy không? Hay là chỉ lúc nào lúc nào mình giải thích được thì mình mới nói tôi tin. Tại vì lúc giải thích rồi thì không gọi là đức tin nữa. Đức tin nó cái chỗ là cái điều mình chưa kinh nghiệm nhưng mà đặt để sự trông mong của mình như là điều đã xem thấy. Cho nên đức tin chờ đợi. Mọi người trong Chúa đều chờ đợi điều đó. Abraham chờ đợi, Môi-se chờ đợi, David chờ đợi, tất cả mọi người ở trong Chúa đều chờ đợi hết. Và chúng ta để mà lớn lên trong đức tin thì Chúa cũng sẽ dẫn tới chỗ chờ đợi Chúa, tùy thuộc nơi Ngài. Hai điểm đó để giúp cho chúng ta thấy một cái điểm lớn hơn, chờ đợi cái gì, tại sao Chúa phải dẫn Ma-thê đi qua con đường này, và mục đích của Chúa và nói rằng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Con là điều gì. Thì đó là điểm mà chúng ta hiểu ở đây phần số 3, đó là mặc khải từ nơi Chúa. Sống động và tăng trưởng trong sự mặc khải từ nơi Chúa. Câu số 23, Đức Chúa Giê-xu phán rằng anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng anh tôi sẽ sống lại. Dĩ nhiên Ma-thê không cách nào mà biết rằng Chúa sẽ kêu La-sơ-rơ sống lại. Nhưng mà Ma-thê biết lời của Chúa, biết là tất cả những người công bình được cứu sẽ cái ngày cuối cùng sống lại. Cho nên bà đặt lòng tin, nhưng mà cái tin đó là cái tin rất là bình thường thôi. Giống như bây giờ tôi chết, giả sử thôi, chưa, nhưng mà giả sử chết. Có người tới an ủi, chị sẽ gặp ảnh lại mà. Thì dĩ nhiên là thì khi nào Chúa tới Chúa tới sống lại, Chúa kêu lên thiên đàng lúc đó gặp cái gì. Nghĩa là mình đâu nghĩ rằng sẽ gặp là ngày mai gặp đâu. Thì ở đây khi mà Chúa nói là anh ngươi sẽ sống lại, thì dĩ nhiên Ma-thê nói, dạ con biết là ngày cuối cùng tất cả mọi người sẽ sống lại. Nhưng mà Chúa Giê-xu đáp rằng ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết, ngươi tin điều đó chăng? Chúa Giê-xu đang đem tới một sự mặc khải rất là lớn ở đây, và Chúa đang nói cái câu là ta là đó, Chúa đang tuyên bố ta là. Thì Chúa tuyên bố làm sao? Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Ta là sự sống lại và sự sống. Chúng ta hiểu điều này là tất cả những sự sống ở trong Chúa và chỉ ở trong Chúa mà thôi. Nhưng mà cái thứ tự chúng ta thấy cần nhấn mạnh ở đây. Ta là sự sống lại và sự sống. Thiệt ra theo cái cách mình nói thông thường thì nói sao? Ta là sự sống và là sự sống lại. Tại vì sống rồi chết rồi mới sống lại. Nhưng mà không. Chúa nói như thế này. Ta là sự sống lại và là sự sống. Nghĩa là tất cả mọi sự sống ở trong đời này và đời sau, tất cả gọi là sự sống, nó định nghĩa trong sự liên hệ của mình với Chúa Giê-xu. Sự liên hệ của mình với Chúa Giê-xu là khi có sự sống của Chúa Giê-xu đời đời ở trong mình rồi đó, thì mình mới có thể sống trong cuộc đời này và cuộc đời sau. Tại vì cái người không biết Chúa, người không tin Chúa thì sao? Hiện bây giờ đó chỉ là hiện hữu thôi chứ không phải là sống. Tại vì khi người đó chết thì làm sao? Thì hư mất đời đời. Đời sau cũng không sống, đời này cũng không sống. Bây giờ chỉ hiện hữu để có cái sự đoán phạt tới mà thôi. Cho tới khi một người bước vào trong sự đời đời trước, nối kết với Chúa, thì mới có thể sống cuộc đời trong đời này. Và đấy là một cái nguyên tắc mà chúng ta cần chú ý, là chuyện đời đời nó phải có trước, thì cái chuyện đời này nó mới có được. Và thường chúng ta quên cái điều đó. Theo cái lối thông thường là sự sống rồi mới có sự sống lại. Không, có sự sống lại trước, cái chuyện đời đời trước, cái chuyện nối kết trước, thì mới có sự sống bây giờ. Anh chị em nhớ điều đó nha. Sự đời đời trước mới có sự sống bây giờ. Không nối kết với Chúa Giê-xu, không sống trên nước Đức Chúa Trời, thì tất cả những mình sống bây giờ nó không là sống đâu. Mà Chúa nhắc lại điều đó, tất cả mọi sự sống ở trong ta, tất cả mọi sự sống được ban cho trong ta, và ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi, còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Đúng không? Mình tin Chúa bây giờ mình đâu chết được, tại vì khi mình tin Chúa mình đã có sự sống đời đời trong Chúa. Chết là sao? Chết là bước vô cái sự sống huy hoàng hơn nữa, tức là bây giờ không có gì gọi là chết, không có gì ngăn chặn được nữa. Vì sao? Vì đã có sự sống đời đời, cho nên sống hiện tại bây giờ được trong sự vinh hiển mà Chúa ban cho, tất cả mục đích mà Chúa ban cho, và sẽ không hề chết vì sẽ tiếp tục ở trong Chúa mà thôi. Chứ hỏi ngươi tin điều đó không? Ngươi có kinh nghiệm điều đó không? Ngươi có biết điều đó không? Ngươi có kinh nghiệm điều đó không? Và coi cái câu tuyên bố của Ma-thê. Và khi chúng ta nhìn vào Ma-thê này thì thấy là một người hết sức là rất khác, đi một con đường quá khác người Ma-thê mà chúng ta đọc ở trong Luca đoạn 10 lúc nãy, phải không? Ma-thê lúc đó thì lúc mà Chúa tới đó, bận rộn quá, lên còn lên trách Chúa nữa. Không phải chỉ là phiền Mary thôi mà lên trách Chúa là em tôi để cho tôi hầu việc nãy giờ, bộ Chúa không quan tâm tới sao? Chúa biểu nó xuống nhà bếp này giúp tôi. Nghĩa là lên trách Chúa luôn, nghĩa là hầu việc mà không biết Chúa, hầu việc mà không thấy Chúa. Nhưng bây giờ bà thấy cái gì? Tôi tưởng là lúc mà Chúa nói rằng hỡi Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-thê chạy xuống bếp trở lại và bắt đầu suy nghĩ, và bắt đầu ăn năn và bắt đầu đối diện trở lại và nối kết trở lại trong những ngày tháng mà Chúa gần gũi trong gia đình, Chúa tới, Chúa đi, Chúa dạy. Bà bắt đầu ôn lại, sống lại, nối kết lại và tin trở lại đó. Và tới một chỗ vượt hẳn đức tin. Đức tin sống động, đức tin lớn mạnh. Và bà tới một cái chỗ mà chúng ta thấy được Chúa dùng một cách vinh hiển vô cùng. Tôi nhắc lại điều này vì chúng ta nói là một số của chúng ta hay là phần lớn của chúng ta đã bắt đầu ở cái chỗ Ma-thê của sự phục vụ mà không biết Chúa. Tôi làm thì có làm, vô nhà thờ cũng làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà đụng chút là giận, đụng chút là Marie nó không này, Marie này nó không làm này, Marie kia nó không làm kia, sao Chúa không sai, sao Chúa không đổi, trách đủ thứ hết. Nhưng mà tới cái chỗ biết Chúa rồi nó khác. Chúng ta cần sự tăng trưởng của đức tin. Nếu anh chị em chúng ta còn thấy trong phương diện đối xử của mình còn là Ma-thê của Luca đoạn 10 đó, thì chúng ta phải trở lại để học cái chỗ quan trọng hơn, cái điểm quan trọng hơn đó, để tới một cái thời điểm mà Chúa sử dụng thực sự cho một chuyện rất quan trọng vô cùng. Coi cái chuyện quan trọng là như thế nào. Ngươi tin điều đó không? Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng lạy Chúa phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Lạy Chúa tôi tin, bà nói chắc chắn, lạy Chúa phải. Phải, ngươi tin điều đó không? Tin. Tin sao? Tin Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Nào khi chúng ta đọc câu đó mà chúng ta không hiểu cái nội dung của sự mặc khải của Chúa, chúng ta thấy một câu rất là hay ghi xuống làm câu gốc để học. Nhưng mà anh chị em đặt để song song với hiểu rằng đây là câu căn bản của đức tin. Đây là câu nền tảng của Hội Thánh. Đây là cái câu mà trên mọi điều, đây là sự cứu chuộc của nhân loại. Và nếu chúng ta muốn thấy được cái sự quan trọng này, đó là xin dở lại với tôi trong Ma-thi-ơ đoạn số 16. Ma-thi-ơ đoạn số 16 là một đoạn hết sức là quan trọng mà chúng ta nói là khi Chúa Giê-xu lập nền tảng cho Hội Thánh Chúa, bắt đầu Hội Thánh Chúa. Thì ở trong đoạn 16 câu số 13 bắt đầu như thế này. Khi Chúa Giê-xu đã vào địa phận thành Caesarea Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng, theo lời người ta thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng, người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-mi hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng, còn các ngươi thì xưng ta là ai? Giống như là Chúa hỏi, ngươi tin điều đó không? Các ngươi tin ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Rồi coi lời Chúa nói. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng, hỡi Simon con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo với ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá này, tức là trên cái nền tảng của lời tuyên bố của ngươi đó, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên nền tảng này, các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ ra giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ mở trên trời. Điều gì mà ngươi trên cái nền tảng căn bản này tuyên bố để tha tội đó, thì người ta sẽ được tha tội. Và trên cái căn bản của những người không tin trên cái nền tảng của Kinh Thánh về ta là con Đức Chúa Trời, Christ con Đức Chúa Trời hàng sống, thì những người đó sẽ bị hư mất đời đời. Chúa nói đó là cái nền tảng của Hội Thánh Chúa và nền tảng của sự cứu rỗi. Chúa ban đó cho ai? Ban đó cho Phi-e-rơ, sứ đồ trưởng của Chúa, và nói rằng đây không phải là điều ra từ ngươi đâu, Phi-e-rơ, không phải vì thịt và huyết mà cho ngươi sự khôn ngoan của con người đâu, bèn là ở đâu? Bèn là từ Cha, sự mặc khải của Cha trực tiếp đến ban cho ngươi. Thì bây giờ sự mặc khải trực tiếp ban cho sự lớn lạ vô cùng này được ban cho ai? Ma-thê. Ban cho Ma-thê. Ban cho Ma-thê để bà có thể đứng vào trong chỗ của nền tảng hội thánh, của nền tảng lẽ thật bày tỏ về Chúa Cứu Thế Giê-xu, và đứng một chỗ song song với các sứ đồ.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người Nữ Của Đức Tin trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự.
Trong bài học hôm nay, chúng ta nhắc đến sự chờ đợi của Ma-thê và Ma-ri. Chờ Chúa khi Chúa chậm trễ hay là làm như là chậm trễ, không đến kịp thời điểm để chữa lành cho Lazaro. Chúng ta hiểu rằng trong thời gian 4-5 ngày chờ đợi Chúa là thời gian hết sức khó khăn, khắc khoải, đợi chờ, trông mong và có nhiều câu hỏi. Có nhiều thắc mắc không hiểu tại sao Chúa không đến kịp, tại sao Chúa chậm trễ. Và chúng ta cũng đã thiết lập rằng tất cả những người theo Chúa đều học tập đức tin trong sự chờ đợi. Tôi tưởng rằng không có gì khó khăn và nặng lòng hơn là sự chờ đợi. Chờ đợi không biết điều mình mong mỏi sẽ bao giờ được thực hiện. Nhu cầu mình trình bày lên với Chúa không biết bao giờ được trả lời. Những điều trước mặt thấy rất cấp bách và chờ đợi làm cho cấp bách càng thêm cấp bách. Nhưng có một điều chúng ta cũng phải thiết lập rằng trong tất cả những điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi con dân Ngài, tập luyện nơi con dân Ngài, không có gì đem lại sự thánh hóa mạnh mẽ cho bằng sự chờ đợi Chúa. Và cũng không có gì đem lại vinh hiển cho Chúa cho bằng con dân Chúa chờ đợi Ngài. Bởi vì không có điều gì bày tỏ đức tin cho bằng chờ đợi Chúa. Chờ đợi trong yên lặng, chờ đợi trong thuận phục, chờ đợi trong sự trông cậy, chờ đợi trong đức tin. Và đây là tiến trình nên thánh. Đây là chỗ mà Đức Thánh Linh uốn nắng tấm lòng. Đây là nơi lẽ thật của lời Chúa thấm vào sâu hơn trong tấm lòng và thay đổi từ bên trong. Đây là chỗ một người tin Chúa đầu phục dâng trọn tất cả những gì mình còn nắm lại trong tay, dâng lên trước ngôi Chúa và thưa với Chúa rằng Chúa hoàn toàn tể trị. Và hoàn cảnh ra sao mặc dầu, kết quả ra sao mặc dầu, ý Chúa là tốt lành hơn cả, thời điểm của Chúa là tốt lành hơn cả, mục đích Chúa là tốt lành hơn cả. Cho nên trong đức tin, người tin Chúa đợi chờ. Thi Thiên 130 câu 5 câu 6 dùng hình ảnh rất là xúc tích để chỉ dạy tấm lòng chúng ta về sự chờ đợi trước Chúa. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài. Tôi trông cậy lời của Ngài, linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng, thật hơn người lính canh trông đợi sáng. Chúng ta hiểu tâm sự của người lính canh, phải thức canh đêm, chờ đợi đến sáng để xong trách nhiệm của mình, để có thể trở lại với gia đình, có thể về trong giấc ngủ. Thì mục đích gần gũi hơn hết đó là chờ sáng, chờ hừng đông đến, chờ mặt trời lên, để xong trách nhiệm của mình, để hoàn tất giờ canh của mình. Thì tấm lòng của một người chờ đợi Chúa, trông đợi nơi Chúa cũng vậy. Chúa là mục đích tối hậu, Chúa là mục đích trước mặt, Chúa là chỗ gần gũi hơn hết, đợi chờ để có thể gặp Chúa, để có thể kinh nghiệm Chúa, để có thể nối kết với Chúa. Tác giả Thi Thiên nói về một sự chờ đợi sâu thẳm bên trong, và là một sự chờ đợi thiêng liêng tìm biết ý Chúa. Linh hồn tôi trông đợi Chúa, tôi trông cậy lời của Ngài. Tôi chờ đợi Chúa trong lời của Chúa. Tôi đợi chờ Chúa sâu thẳm trong người bề trong, trong sự suy nghĩ, thái độ, tâm niệm, giá trị, hoài bão sâu xa ở bên trong. Tất cả để trước lời của Chúa, để được dạy dỗ bởi lời của Ngài, để được hướng dẫn thế nào biết Chúa hơn, vâng phục Chúa hơn, sống đúng với thánh ý Chúa hơn, sống hiệu quả cho mục đích đời đời của Ngài hơn, để có thể bước vào trong sự thông công mầu nhiệm với Chúa càng thêm hơn, ngay cả trong sự khổ nạn với Chúa, để thông công trong sự thương khó với Ngài. Cho nên hoàn cảnh bên ngoài, mặc dầu, lên xuống xoay vần, cảm xúc trong con người, xoay chuyển bất an, thì người trong Chúa có một cái neo rõ ràng. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, tôi trông đợi Chúa, linh hồn tôi trông đợi lời của Ngài. Như người lính canh trong đợi sáng, thật hơn người lính canh trong đợi sáng.
Xin Ngài tha thứ mọi tội tình ô nhơ, xin Ngài dắt tôi trọn bước đi.
Tâm này chọn cho Giêsu thôi. Tôi nguyện theo chân Ngài không thôi. Chúa đã dẫn tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa mang. Tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi. Khi Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la, tôi và Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giêsu dẹp đi ngay, tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa mang. Tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.